Bạn đang nghe phát thanh trên Radio Plus, câu chuyện Tôi như ánh dương rực rỡ, tác giả Cố Mạn, chương số 37. Cô ơi, cô đến rồi. Cô gì ơi, đến nơi rồi. Tài xế taxi lớn tiếng gọi đến lần thứ hai, tôi mới mơ hồ hồn trở về. Để tiền thanh toán xuống xe, trước mặt tôi chính là khu nhà của Lâm Tự Sâm. Từ khi rời khỏi nơi tôi gặp ba, tôi thật sự không hề do dự bắt xe đến đây. Nhưng vào trong khu nhà rồi, đứng trước cửa nhà anh, nhìn cánh cửa trước mặt, tôi lại chần chừ nhấn chuông cửa, nhìn chăm chăm vào hoa văn trên cửa. Tôi đứng đó mất nửa giờ, tôi đang sợ gì chứ? Sợ không thể tiếp nhận sự thật. Không phải, tôi vẫn tin tưởng anh. Chuyện thế này tuyệt đối anh sẽ không làm. Tôi nếu là không tin tưởng nhân phẩm của anh, cũng có thể tin tưởng vào sự thông minh của anh mà. Nhưng ba tại sao lại tự tin nói những lời đó? Tôi hít một hơi, quyết định không miên man suy nghĩ gì nữa, nhấc tay, bấm chuông. Thế nhưng đột nhiên, ông mở cửa và người cùng bước ra. Người cao lớn đầu tiên đang lớn đó chính là... Há, lần này ỉ vào sức. Có ăn hết bọn họ cũng không chứ? Thấy tôi, dù anh ta đang líu lo thì ngừng lại. Một người dồn mắt về phía tôi. Lâm Tự Sâm ở sau cùng. Anh có hơi ngạc nhiên. Mặt nghiêm túc nở một nụ cười đến gần. Hy Quang, sao em lại đến đây? Ánh mắt của tôi dừng lại trên quần áo của anh. Có chút việc muốn hỏi anh. Anh nghe sau vài giây mới một tiếng. Những người khác thì thế đều chào ra về. Lâm Tự Sâm tiện họ vài bước rồi quay lại quan sát tôi thở dài. Gặp Nhiếp tổng rồi hả? Tôi không trả lời anh, trực tiếp hỏi. Lâm Tự Sâm, anh quên Mã Niệm Viện sao? Tôi không hỏi anh từng theo đuổi Mã Niệm Viện không, vì tôi hoàn toàn không chấp nhận khả năng này, nên không muốn hỏi. Anh thoáng chốc nhăn mặt xung quanh lông mày. Người đó là ai? Trong lòng đang rối bời đột nhiên cảm thấy thả lỏng. Trên mặt bày ra một nụ cười, nhưng nghĩ lại có chỗ không đúng. Và tôi phải nói ra những lời nói dối để phàm phá đám chứ. Còn nữa, Lâm Tự Sâm cũng sẽ không dùng cách này đơn giản để lừa tôi. Vậy thì vấn năm đó ở đâu? Tuy tôi nghe đến mẹ của hai con người đó rất khó chịu, nhưng vẫn chịu đựng giải thích cho anh nghe. Chuyện nhà tôi anh hẳn biết. Lâm Tự Sâm gật đầu. Từng nghe qua. Cho nên Mã Niệm Viện thật ra là con nuôi của ba tôi. Ba tôi nói hai người ở bữa tiệc nhà mẹ nuôi tôi năm đó gặp gỡ. Sau đó cô ta mời anh đi ngắm hoa mai. Mặt anh đột nhiên đổi sắc. Tôi bị sắc mặt anh dọa sợ, cũng không nói được hết câu. Anh đột nhiên nắm chặt vai tôi. Em nói gì? Anh bị dọa sợ. Trong một lúc không nói được gì, anh nhìn tôi chầm chầm, từng chữ khó khăn nói ra. Mời tôi đi vô tích không phải là em. Tôi hồi phục lại từ từ trạng thái kinh ngạc. Sao lại là tôi được? Lúc đó tôi đâu có biết anh. Ánh mắt anh rõ rét, hình như muốn xác định gì. Sau đó chậm rãi thả vai tôi ra, giống như đã hiểu rõ tất cả, nhưng vẫn mang thêm một tia mong chờ hỏi tôi. Hai năm trước chúng ta từng gặp nhau ở tiệc của phu nhân. Tôi đi cùng ông ngoại. Em nhớ kỹ lại xem có chút ấn tượng nào không?
Có sao?
Tiệc tùng ở nhà mẹ nuôi tôi lần nào cũng rất là náo nhiệt. Người vào người ra, thật sự không có chút ấn tượng nào. À, anh chắc là tìm được đáp án từ vẻ mặt của tôi. Buông hẳn tay xuống, anh nắm chặt tay dường như đang khắc chế tâm trạng. Cuối cùng không chịu được, dễ dữ đấm vào quyền lên một tường, chậm rãi phun ra bốn chữ thật nhục nhã. Một mũi nhọn lóe lên trong ánh mắt. Thở dốc mấy hơi, anh lấy chiếc điện thoại nhấn gọi một dãy số. Tôi không biết anh gọi cho ai, chỉ là nghe được giọng nói dọa người của anh.
Cậu đang ở đâu?
Tôi lập tức đến đó. Anh cúp điện thoại rồi trực tiếp kéo tay tôi. Đi theo tôi. Vẻ mặt và thái độ của anh quả nhiên không cho tôi cơ hội từ chối. Bước đi thật nhanh, tôi hết hà hết hải đi theo anh. Một đường bị kéo về phía xe của anh. Xe đi được một đoạn, tôi mới định thần hỏi. Chúng ta đi đâu?
Đến nhanh thôi.
Anh không nói gì, tập trung lái xe. Không bao lâu đã đến đường cao tốc. Tôi nhìn bảng hướng dẫn trên đường, điểm đến hẳn là ở Thượng Hải. Vài tiếng sau trời đã sầm tối. Xe dừng trước một biệt thự, Lâm Tự Sâm lấy điện thoại gọi, lạnh lùng nói hai chữ: ra đây. Một người đàn ông trẻ tuổi quần áo xộc xệch chạy đến. Vì sơ, ít ra cậu phải gọi trước mấy ngày chứ, để tiểu nhân còn quét đường chào đón mà. Tôi thấy người nọ trông rất quen mắt, nhìn kỹ lại, anh ta là con của mẹ nuôi, Thiệu Gia Kỳ. Nhưng mà từ nhỏ anh ta đã ra nước ngoài, vẫn luôn sống ở đó. Gần đây lại vừa về lại, tôi cũng không quen thuộc với anh ta. Gia Kỳ, Hy Quang. Anh ta rất kinh ngạc, xem lại.
Anh ta nhìn tôi rồi nhìn Lâm Tử Sâm, không rõ tình hình lắm. Lâm Tử Sâm va vỡ bầu không khí. Thiệu Gia Kỳ, 2 năm trước, trước khi tôi bị tai nạn, có phải cậu gọi cho tôi, bảo tôi đến Vô Tích? Thiệu Gia Kỳ lập tức khổ não, sao lại nhắc lại chuyện này? Cả đời tôi đều thấy có lỗi với cậu. Hôm đó, cậu nói gì với tôi qua điện thoại, nhắc lại một lần nữa. Trời ơi, người anh em ơi, tha cho tôi đi. Tôi biết mình sai còn chưa được à. Nếu tôi biết người đàn bà kia là loại thế nào, tôi chắc chắn sẽ không để cô ta giật dây. Bà nói chứ. Tôi vừa nói với cô ta bị tai nạn, cô ta liền xem, cũng chẳng thèm xem nữa. Được rồi, cậu chỉ cần lặp lại câu đó không sai một chữ là được. Gia Kỳ vào đầu, sao tôi nhớ rõ được ánh mắt của Lâm Tự Trâm. Vậy được, tôi lặp lại. Cậu xác định thêm tôi nói đúng hay sai. Cậu nói: người anh em thật có phúc. Hôm trước có bà Ti ở nhà mẹ tôi, có một người đẹp nhìn trúng cậu, muốn mời cậu đến Vô Tích ngắm hoa mai. Nếu thứ bảy này cậu rảnh đến Vô Tích tìm tôi đưa cậu đi gặp người đẹp. Anh dùng giọng nói lạnh nhạt thuật lại một câu đùa cợt đó. Không khí trong lúc trở nên kỳ lạ. Tôi nói không có hứng thú. Thứ bảy này có một ca mổ rất quan trọng, có phải vậy không? Thiệu Gia Kỳ liên tục gật đầu. Người anh em trí nhớ cậu thật tốt quá. Chính là như thế. Không phải do trí nhớ tôi tốt, mà là do sau tai nạn nằm ở trên giường không động đậy được. Đem những lời này suy nghĩ rất nhiều lần, anh tiếp tục. Sau đó cậu nói rất xinh đẹp, là con gái của Nhiếp Trình Viễn. Tôi gật phắt đầu nhìn Thiệu Gia Kỳ. Anh ta nhìn thoáng qua tôi ủ rũ nói: đúng. Không phải là khi đó tôi vừa về nước sao? Bộ dạng thật ra vẻ đáng thương, tôi bị lừa, còn tưởng là con ruột của chú Nhiếp. Nên đến đây anh ta nhìn vậy có lỗi. Sau đó bỗng nhiên tỉnh ra, mặt đổi sắc. Mẹ ơi, trời ơi, sao hai người lại ở cùng nhau? Không phải là cậu cho rằng đó là Hy Quang chứ? Fuck, không phải đâu, không phải. Cậu sẽ trả thù người ta chứ hả? Tôi không biết mình nên nói gì. Lại nhìn Lâm Tự Sâm, anh cũng nhìn tôi. Trong ánh mắt không thể che giấu được sự tăm tối và đau đớn. Có lẽ ảnh hưởng lây, Thiệu Gia Kỳ cũng không nói gì. Chúng tôi lúc đó cảm thấy vô cùng nặng nề. Nửa ngày sau, Lâm Tự Sâm mở xe nói: tôi đưa em về lại.